trước hết đó, là phải phá từ cái bệnh chấp ngã. Hai là chấp là mình là chấp gì dễ phá từ ngã là gì, là phải dẹp từ, đừng có nghĩ ai cũng từ lâu nay cứ cho thân ta là vượt có, thân ta là thường còn, thân ta là dễ chuyển, cho nên ai động tới thân ta ăn thua đủ, ai nói tới thân ta săn tay háo đạt là đó là cách này. Nhưng mà nói như thế nó có ngựa chứ cái chữ phương tiện là ngày thứ năm sợ chúng ta phải nói được rồi. Nếu không có hồi nãy tôi nói khác, bây giờ tôi nói khác một cái nó không đúng. Hồi nãy thì tôi nói làm sao cái gì nữa không? Nó nghĩa là nhờ cái thân này phương tiện để đưa mình tới hoặc là bây giờ là nói là cứ bỏ cái thân này đi, từng cái chất đó là thường còn thầy cho nên thầy cảm ơn. Nếu mà giảng đạo mà không rõ cái đó tức là một phần cái thứ một phần mới sao. Hồi nãy nói là trong chữ phương tiện dùng cái thân này để mà nói, còn cái điểm mà nói cái chữ thái chất này là tất nhiên là vì con người chấp cho nó là thiệt, cho là thường còn là thực sự, cho nên suốt đời phải khổ đi thì nó thành ra nó theo tinh thần nó khác nhau. Cho nên bây giờ đây từng nhận thức được hai gì, từ từ cái phá nó mới nhẹ nhàng, nó mới đi tới cái chỗ mà gọi là Phật quả một cái chuyện này. Còn hấp chấp là cái gì? Hấp chấp là đường dẫn đầu, cái này nhớ được hai lần ba lần rồi. Hấp chấp là muôn sự muôn vật ở ngoài đời, chẳng hạn như nhà cửa ruộng xe cộ, chẳng hạn như là tất cả những cái đó nó thuộc về pháp, ngoài cái thân pháp, cái điều này cũng là pháp. Pháp là một sự sự vật vật. Bây giờ chúng ta phá từ mấy lâu nay chúng ta cứ cho cái nhà này là dạ từ đó. Cái bàn này của mình, sau chủ này của mình, ai mà làm đất thì phải biết à. Ai là ăn cắp là phải biết à. Nhưng mà sự thật ra cũng có. Nó giả danh, giả tướng, giả tất cả bây giờ. Chúng ta phải nên phá từ cái chấp nó. Tuy nhiên nói phá có nghĩa là đừng có chấp gọi là phá, chứ không phải phá rồi đưa cái bàn này ra nói tôi nghe thầy giảng thầy vui lắm rồi mấy cái bàn kia tôi đọc hết không được, cái đó phá không phải cái phá cái chuyện đó đâu á. Phá đây á nghĩa là mình có mình dùng, mà lỡ cái vô rồi nó đến lỡ một đứa nhỏ chúng tôi đã lại thôi cũng mình có buồn gì đâu, cái vô rồi nó chấp nếu đừng chấp là như thế. Còn cái vườn người ta cắt đó, một cái đồng tiền là bể nè, không ăn sao tôi lấy. Cho nên hiểu đạo Phật là hiểu kim dung. Phá thường ngã, anh đừng cắt ông ta là việc đó. Nhưng mà phải nhờ nó để đưa ta đi tới chỗ. Nó, nghĩa là phải nhờ nó để cho chúng ta sống. Chứ nếu không có cái dòng đó thì chúng ta không thể sống được. Nhưng mà đừng cố chấp vì nó, khi nó đến quá nhiều. Nếu mà mình chấp mình cũng bị khổ. Khi nó rời mình nó đi, nếu mà không kéo mình cũng được. Nó nằm trong tình trạng quản thái. Cho nên chúng ta là Phật tử, đúng như biết gì là tại gia, chúng ta là theo cái chuồng cổ của mình. Khi mà bà nghe mặt kiểu mà nó một thời nó đến, cũng thường. Cũng thường, quan đến cái lúc mình chưa có gì. Mà một ngày nào đây cái tiền của nó đi ra, cũng thường. Nếu từ trước đó, giải thoát nó. Nếu bạn có cái gì đó, chứ đừng có chuyện nó xa. Còn bây giờ sao? Khi mà tiền đấy, có chuyện gì mà lời mà gì đến, ngủ được. Đừng nói gì kia, nghe một chiếc xe mới ngủ được. Đừng nói gì chuyện gì đó khác, làm sao mình giữ nó bình tĩnh được. Dầu cho cái nhà đó mình không mua được, nghĩa là nó là 20 tuần đi nữa. Phải làm. Đạo Phật không bao giờ bảo người đời tiêu là, chứ là gì đó, chứ là yếm thế hay là biên quan đâu. Ví dụ như trong cái khung cảnh của quý vị, trong các cái địa hạt như là thầy thuốc hay là địa hạt về kỹ sư, địa hạt giáo sư, địa hạt kinh tế, mà mình cứ làm trong địa hạt của mình, hết bổn phận của mình. Một ngày đến mình chưa một vài tiếng đồng hồ đến các bạn hôm nay, cái này của mình, cái đó là của mình, sau này mang theo á. Còn ngoài mà ơn nghĩa hoàn cảnh thế nào, khi kết quả ở trình đó thì mình cố trong nó kết quả thua. Khi lỡ mà nó thất bại, bởi vì tương đối đời này là tương đối mà hãy có thất bại tất nhiên nó có kết quả. Thắng thì nó phải là thắng. Cái chuyện nào giống như thế, hiểu được như vậy, tất nhiên là mình trưởng thành tới là thắng. Thì ở trong cái đoạn mà bạn kể này nói đó, phá trừ ngã pháp, tỏ bày tâm can. Nghĩa là khi mà ngã pháp mình đã dứt trừ rồi đó, thì tâm can của mình tức là tôi chỉ như cho chân tâm của mình đó, lòng mình đó, lúc bây giờ một cái sợ. Gì nữa? Bao nhiêu nghiệp hải chướng sang bao nhiêu, cái nghiệp như là điểm. Cái sự chướng ngại nó ngăn che của mình cũng như núi ở đường ở giữa đời này. Nói về cái sự nó chướng ngại nó ngăn được cũng như là núi. Ngăn cho con đường tâm linh khó lắm. Tu hành không phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì người ta đã đắc đạo hết. Tiên tiên nói như thế mà nó dễ làm. Mình không đúng thì mình được tự tin. Rồi khó về nghe pháp vững vàng tiến tu khi mà nghiệp mình còn, khi mà tướng mình còn như biển như núi như hà hải là biển mà tướng sang nên là núi sơn đó nghe nó sang núi nghe khó về nghe pháp luôn. Vậy nên nếu mà còn thì nghe cái chánh pháp mà Phật nói là nghe luôn, tức là Phật nói thì đại pháp thôi. Hành đạo đem hết công phu nhận định lẽ sống, mặc dù quán quân nghiệp từ bao mối di lầm, Phật thừa chỉ một không tầm hai ba. Thấy chưa? Khi người ra hành đạo làm việc đạo thì phải đem hết công phu. Công phu phải lo này đó kia, pháp này cũng như đơn kêu như thế đó, chứ là tức công bị tức. Chứ nếu như người mà ra làm việc đạo mà cứ nói xấu nói với nó, không sao tức không được, rồi ngày này mới còn ngày mai nữa. Đấy thì mình nghĩ đó mai cũng được, không sao không được. Phải đúng giờ đó, không đúng giờ, phải đi học Phật, nắm tẩn mình. Nếu mình không lo mình không ai ra cho mình được hết á. Rồi gì nữa? Câu thứ hai, nhận định lẽ sống, mặc dù cái lẽ sống giữa này nè, nó khó muôn mặt, quái quan lắm, nó giả giống, nó nhiều cái kỳ dị, nhiều thiếu người trong gia đình, nhiều thiếu con rất nhiều giả giống. Thấy chưa? Khi thì nó cái nhận thức đó là, nó thế này, cái chung thủy, chung thủy, nhưng mà tôi không có sống. Thành ra nó khuyên lắm, cái này giải thích ra cũng là giả lòng, dễ hiểu rồi. Diệt trừ bao mối nghi lầm, bao nhiêu cái nghi á mình thả khai trừ. Ở trong Kinh Cang có cái câu tôi là đoạn nghi sanh tướng, diệt tướng siêu tôn, hướng văn lên pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng tứ tu vương không, tức tức tháng vô cùng. Hiểu không? Nói xong không? Nghĩa là nói tóm lại là phải phá trừ cái lối nghi của mình để cho cái lòng chánh kiến thanh tịnh. Rồi Phật thừa chỉ một không tầm hai ba, nhất định là mình tìm quá vị Phật chỉ một Phật, đừng có tìm thứ hai thứ ba nó mất công. Rồi nhanh. Chúng sinh nhiều kiếp trải qua, Phật dùng phương tiện ta bà dấn thân. Phật hành lực độ toàn dân, cầu thành Phật quả xa gần hóa duyên. Chúng sanh nhiều kiếp trải qua, chúng sanh chúng sanh tử luân hồi sanh lai tử chết tử nhiều kiếp lắm. Phật mới dùng phương tiện, cái phương tiện độ đầu, cho nên ngài phải dấn thân trong thế giới ta bà này 90 80 năm rồi. Dấn thân là chịu nhọc nhằn vì chúng sanh, than khổ vì chúng sanh, cho đến nỗi mình nghĩ một cách hết sức là đơn giản như quý vị đọc sử nhìn thấy. Ngài là một vị hộ minh Bồ Tát, đường đường chính chính ở trên cung trời nó xuất nội địa. Mà đành vì chúng sanh phải vô cái chỗ gọi là bất tịnh nhân nhốt, mà nằm 9 tháng 10 ngày với bao nhiêu người khác. Thì chúng ta nói là, thấy chưa? Rồi khi mà sanh ra cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, bị những cảnh này, cảnh kia, cảnh kia, cảnh nọ, rồi tu tập rồi đã làm 80 năm trước. Đó là nói chỉ một cái con thì kêu là cái con cuối cùng của Đức Phật, còn trước nó không biết bao nhiêu thân khổ cực vì chúng ta. Đầu sanh là bị nghiệp nó đau tướng như mình, còn giáng sanh nó là chứ là do nguyện lực độ đời. Coi trời sao lầm anh em. Rồi ngài mặc hành cái gì luôn luôn suốt cuộc đời của ngài là ngài mặc hành lục độ toàn chân. Lục độ mà có toàn chân lên chút như ngài hiểu gì không? Nhưng mà là gì sao? Giỏi lắm. Nghĩa là ngài mặc hành tới cái chỗ phải là mặc bố thí. Không phải. Ai muốn chân mắt này cho. Ai muốn chân tay này cho. Chứ là ba la mật là vậy đó. Toàn chân là cũng nghĩa toàn chân, rất nghĩa là ba người ta đó mấy. Cầu thành Phật quá xa gần quá duyên, nghĩa là cầu thành cho được quá địa Phật, cho nên ngài mở quá độ làm cái nhân duyên quá độ xa gần đấy đó, kêu là quốc đạo sĩ của ngài là bốn phương trời đó. Còn ta bà nấu nóng nảy nhá là chỉ được Phật rất thật đó. Một mình đi với bình bát ca xa, đói chân ăn dưới gốc cây gần ngủ đó mà không có sẵn đầu tiên được. Người cố bí mặc ai người hưởng thú, bả vinh hoa ta nào có biết gì, chỉ một lòng tu học đạo từ bi, diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Kinh Pháp Hoa
nhân những gì trước quý vị đã nghe qua là một bộ kinh mà Đức Phật muốn chỉ thẳng con đường cho chúng ta đi đến chân lý, tức là tìm ánh sáng giác ngộ. Toàn bộ kinh trong bản tử mạng có tất cả mấy phẩm, 27 phẩm không, cái kia đã từng nguyện như là bộ kinh sau khi dịch ra chữ Hán, tức là chữ Trung Hoa, thì cái kia ra 28 phẩm. Thì mỗi phẩm như thế đều chỉ cho chúng ta nhắm đến hết sức thâm nguyện, đặc biệt nhất là chỉ cho nó tìm những cái gì mà của chúng ta mất mát từ mấy năm nay. Đọc điểm đó là thầy tốt, những gì cao quý nhất trong người chúng ta mang hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nhưng mà không có khác, không tìm. Đó, chỗ đó là cái yếu điểm của một người. Mà từ mấy năm nay những người Phật tử chứ đừng nói những người chưa sáng tạo, tìm những gì bên ngoài, những cái gì cái bên ngoài nữa, tìm Phật cũng tìm bên ngoài, tìm pháp cũng tìm bên ngoài, mà chính những cái gì đặc biệt của mình lại quên đi. Rồi các phẩm, nhất là những phẩm đầu, Đức Phật cũng thật sợ, sợ là những người mà tình độ thấp kém và thật chưa có rõ được giáo lý. Mà nếu Ngài nói quá cao đi thì sợ những vị đó chưa biết thế nào rồi sanh ra những sự nghi ngờ. Cho nên đoạn giảng tuần đầu có nhắc đến cái điểm đó. Sau khi Đức Phật khai thị bằng những tiếng sáng vô tận của Ngài rồi sắp sửa khởi sự thuyết giảng, thì có một số, tức là những hạng mà chưa vượt trừ được những phiền não, hay là nói một cách dễ hiểu là những cái màn đen tối chưa có tiến lên được, cho nên có một số, mấy trăm hơn 50 người. Thì cái chuyện đó không có gì lạ, là theo cái lý của bộ kinh mà nói á, về sự đủ dự dữ qua những cái mẫu chuyện như thế. Nhưng mà về lý mà nói, nếu chúng ta muốn thấu triệt và nhận rõ lý của bộ kinh thẩm thông dữ liệu đó, là tất cả những gì lăng xăng nhỏ mọn, những cái gì mà nó thuộc về phiền có nhỏ nhỏ trong con người của chúng á, cần phải triệt trước khi nghe. Hãy nhớ cái màn đen tối đó rồi thì nghe mới thấu triệt. Còn trái lại, nếu mà không dán được cái màn đen tối đó thì cái ánh sáng chiếu của tôi thì mình nó sẽ nhẹ nhàng. Giờ nói tôi phải trước khi đi xong về bài thì chúng tôi có mua lên một bài để cái bài kể này là cái chuyện từ chữ phạn ra chữ những gì đó không, cái tinh túy của bài kể không. Thì đây của phẩm phương tiện, phẩm phương tiện tức là cái phẩm mà chúng ta đã học mấy tuần nay đó, phương tiện. Thì cuối cùng có một bài kệ như thế này, sau câu cuối trong bản chỉ đạo thì câu đầu là nhớ bản ký diễn chi kết luận này ở trong phẩm phương tiện. Đức Phật nói rằng đang tất cả các chúng chúng trong pháp hội tại liên sơn thời đến rồi, tức là cách đây trên 2500 năm trước, thì Ngài nói rằng các vị, đây là chúng tất cả đã hiểu biết, mục đích của bộ kinh Pháp Hoa như thế nào, mục đích là để làm gì được thế mà là để khai thị mở mắt có thể kiến, nghĩa là chỉ mở đường cho chúng ta thấy những cái gì đặc biệt, rồi chỉ cho chúng ta thấy những cái gì đặc biệt, rồi giải thích tường tận bằng cách này hoặc là bằng cách khác cho chúng ta nhận định cái điều đặc biệt đó. Rồi cuối cùng Ngài nói rằng thể nhập hay là không thể nhập, thể nhập có nghĩa là mình tìm lấy, mình nắm lấy cái đó hay không là tại mình. Cái đặc biệt đó là cái gì? Tức là cái tánh sáng suốt của mỗi người sẵn có từ ngàn ngàn xưa tới bây giờ. Càng cái bộ nhập phạm tiêu chứng là cái đó. Thì Ngài nói rằng tất cả các vị đã hiểu biết gì? Đã hiểu biết đây tức là hiểu biết đường lối Ngài sắp sửa nói, chứ không phải hiểu biết trọn vẹn của cái chuyện mà khai thị luôn mà. Nghĩa là cũng như Ngài giới thiệu từ đây, từ đây đi tới một cái đỉnh nào, từ đây đi tới một nước nào, Ngài giới thiệu xuống thành đi tới một cái từ trong hàng trăm chứng sự. Thì đúng thì Ngài nói rằng nếu muốn tới nơi á, thì mỗi người cần phải hành trì. Nếu muốn tới chốn á, là mỗi người cần phải chuẩn bị phương tiện hay là chuẩn bị hành trang hành lý để mà đi. Hiểu là hiểu như thế, chứ không phải là cái là thấu triệt không? Đem đi Phật. Chư Phật Thế Chi Sư, các vị đại giác ngộ Phật, đó là những vị đã sáng suốt giác ngộ giải thoát. Ai sáng suốt, ai giác ngộ, ai giải thoát, đó sẽ làm ông thầy ở trong thế gian. Mà không, thì còn cái gì là chư Phật Thế Chi Sư, nghĩa là các đức Phật. Các đức Phật như là như này mà kể thì là 4 năm vị đó nè. Một, ở tâm thế gian đạo sư tức là một người dẫn dắt chúng ta, chứ không phải là bắt buộc chúng ta, hay là không phải là cái gì cũng là xin chúng ta hoặc là phạt chúng ta thường như thầy thầy mà cứ chỉ cái đường đó. Thầy tức là một người như là hướng đạo sư hay là vị đạo sư, xong là ở năm tay một như thế, nghĩa là chúng sanh cứ lo lặng học ở nơi trong bể khổ, hay là nói một cách khác thực tế là trong con đường của Phật. Mà nói như thế không có nghĩa là đạo Phật hay là đức Phật bảo chúng ta chọn đúng lắm, phải không phải như thế. Nhưng mà chúng ta phải nhận định rằng vật chất chỉ là phương tiện, còn mình phải tìm những cái gì quan minh chính đại để mình tiến thử, đó là phương tiện. Vì thế cho nên cái câu thứ ba, tùy như phương tiện sự. Các đức Phật Ngài ra đời, Ngài biết đường lối để hướng dẫn cho tất cả chúng sanh trên cái đường sáng suốt giác ngộ. Ngài phải theo một cái trình độ, theo một cơ sở, theo một quốc độ, nữa vân vân. Chúng đi thế là không biết bao nhiêu muốn làm sao mà được thích hợp. Thấy chưa? Những chuyện đó, những cái việc đó là cần phải có những phương tiện. Tân phẩm phương tiện tới đây, Ngài kết thúc lại trong cái câu cuối cùng. Các đức Phật cần phải có những phương tiện nếu như mà đưa cái chú kính ra sợ cái người đời nhận thức. Cho nên đặc biệt bộ kinh Pháp Hoa là cái chỗ này, cái chỗ đặc biệt nhất là chỗ này. Các bộ kinh đại thừa khác thực phần nhiều đúng về lý để mà nói nhiều hơn, nhưng mà bộ kinh Pháp Hoa luôn luôn sự khi mà nói lý của kinh hoặc là lý của chánh pháp là luôn luôn kèm sự như thế. Những cái đoạn mà quý vị sẽ nghe trong bài sách đó người sẽ thấy không có của mình như thế. Cho nên trước hết Ngài sợ chúng sanh chưa nhận được tính, chúng chưa thấu suốt được chú chính, cho nên Ngài phải nói phương tiện. Phương tiện có nghĩa là phương tiện có nghĩa là chưa phải chỉ sẵn cái mục đích mà còn phải cho mình được đi. Rồi vô phục chân nghi hoặc, nghĩa là cái câu thứ tư đây á, là cái sự phương tiện nó thì đừng có nên có các cái sự nghi hoặc, nghĩa là phải làm thế nào chứ đừng có trở lại những cái sự mà cứ nghi ngờ. Nghi ngờ bằng cách nào? Ông biết Phật nói như vậy đúng không? Ông biết Phật có những cái dấu đẹp mình không làm tôi nói là tôi chưa là vô thực chứ như mà, nghĩa là Phật không bao giờ nói dối chúng sanh đâu. Phải nói dối để làm gì? Nói thắng để làm gì? Nhưng mà chỉ có một điều á, là Ngài phải phương tiện rõ ràng. Nếu Ngài nói thẳng thì mình không có, không có sao? Cũng như người ta thiết được cái người mà bị bệnh lâu năm lâu đời, bệnh nặng á, không mình nói ví dụ như bây giờ những cái người mà thiếu bệnh nặng á, không bao giờ dám cho uống thuốc mạnh được. Những người là hải. Được như thế, bây giờ chúng ta lâu đầu lâu kiếp lâu năm đây đó, cái bệnh tầm tha mà chưa là tầm tha cái bệnh. Mà bây giờ nếu mà Đức Phật chỉ thẳng đâu chưa uống như thế, chưa uống như thế, là tất cả chúng ta nào có hiểu không hiểu chúng tới đâu, mà đã là không tới thì nhất định phải hậu tâm hoặc là bệnh đáng đủ cái chuyện hết. Do đó cho nên Đức Phật phải thương nữa, thì chúng ta hay là chúng chúng đừng nên nghi hoặc những điều đó. Điều mình có cái quyền mình như thế này nè, có cái quyền tìm hiểu, tìm hiểu tại sao tại sao là có cái sự như thế, tại sao là có lời Đức Phật nói như thế, có quyền. Nhưng mà cái vấn đề mà trong khi mà Đức Phật nói như thế, mình cứ đem hết một cái sự nghi ngờ mà đã nghi về chánh pháp á, hay là nghi về lời Đức Phật nói á, nhiều khi không có thấu triệt được cái đó như thế nào. Cũng có chỗ khác thì Đức Phật hiểu là nguyên nhân đó, chỗ này là cái chỗ quan trọng á, chỗ này quý vị phải lưu ý nè. Có kinh pháp khác á thì Đức Phật nói là trời ơi, đang nghi đang ngủ như tôi nói đó. Nhưng mà có đoạn thì Đức Phật nói là tôi không được nghi, nếu mà kéo nó là chướng tôi không được, cho nên là chúng ta thành thử ra đúng về đại pháp. Dù cho Đức Phật phương tiện nhất thì thánh tướng Đức Phật nói là tất cả chúng ta nên dù là nghi ngờ trong đại pháp đó, tức là trong giáo pháp này cao thượng đó, còn những cái điểm mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta không được hỏi, chúng ta chưa có thấu triệt, chúng ta có quyền tìm. Thành ra cái câu thứ ba là chớ nên trở lại các cái vấn đề mà là như là tạo lỗi. Câu thứ ba, câu thứ năm, tâm sanh đại quan hỷ, lúc nào tâm chúng ta luôn luôn phải sanh cái gì? Đại quan hỷ. Đại quan hỷ mà không được mà đại quan hỷ này có gì mà không mà. Lúc nào trong tâm cũng phấn khởi vui mừng, nhưng mà vượt từ tất cả những thứ này. Ví dụ như là mình sắp sửa nghe cái ngày giảng kinh hay là cái khác, mà mình thấy sao từ là thằng kinh là nó sửa lại mình đỡ hơn á, được mà cũng là chú ngại lắm. Bây giờ mình đặt phát cái tâm nó mạnh mẽ lên, nhất định phải dũng mãnh tinh tiến để mình đi tu như thế nào. Còn nếu bên nhà mà nó khởi sự lên cơ sơ là mình tưởng nghĩ cho nó đó, phải là sửa tận lúc tập không đủ nhiều đó, từ đó là chỗ ngắt thì chỗ nào được. Thành thử là mình phải phát tâm cho việc mạnh, cái chữ đại quan nghĩa này là phải tâm chúng ta lúc nào cũng kêu là hết sức gọi là lưu ý tới cái vấn đề mình coi như là giáo pháp của Phật khó nghe. Phải sanh cái lòng như thế đó mới được. Tôi mới là bảo vì nó chỉ nghe mà dùng cái những căn tức như là không ai mà nghe đâu, thì hai người kia tôi là nhập phòng diễn xuất khổ
thắng thở
nghe rồi sơ sơ thì chú có sao nghe ra mình chưa nghe dùng nó còn đang nghe thì mà thở thì biết được nghe pháp ra tôi cũng có một cái này tôi chỉ là nghe rồi mà suy nghĩ một chút, tôi nói là suy nghĩ thế nào nhiều khi một bài kể như thế này mà mình thấu chuyện được, có thể mình muốn hết toàn bộ pháp ra. Còn nếu toàn bộ pháp văn mình có làm đi nghe được nhưng mà không thấu triệt được nhiều khi cũng không phải làm đâu. Cho nên sanh tâm đại quan điểm tất nhiên là phát tâm hết sức dũng mạnh tinh tấn để mà nghe để hiểu để thọ trì. Rồi cái câu kết này, đây là cái câu kết này: tự ti đương tác Phật. Khi đã có những yếu tố này rồi á thì nhất định tự mình biết ở nơi mình nhớ được
Tám
Phật là sao? Tám Phật là sao? Thì thành Phật thì tất nhiên là trở về ánh sáng giác ngộ của mẫu chúng ta mà ai cũng tự chúng ta biết rằng không sống thì bọn sẽ được trở về trong ánh sáng giác ngộ của mình. Đó là thành Phật. Vậy chưa? Cho nên các vị đã hiểu biết, đã hiểu như cái gì? Các Đức Phật là ngài đã hoàn toàn giác ngộ cũng như một vị đạo sư trong thế gian, cho nên ngài phải tùy theo các cái việc phương tiện mà độ đời, bá thiên phương tiện độ đời,
mình đã hiểu như thế rồi thì mình có nên trở lại các cái vấn đề như làm tội lỗi này nọ thứ khác những chướng ngại trên con đường giải thoát rồi tự tâm của mình phát sinh được thì đại quan hệ tức như là giọng mạnh tinh tướng luôn luôn quan hệ là có nghĩa như thế để bạn sẽ nói sẽ chết được đừng cho mình lừa đảo nó thành tướng có nhiều câu là đừng cho lừa đảo nó thành tướng là cũng như vậy
khó
lắm. Do đó mình phải chịu làm. Chứ nếu mình để hết thì thành Phật hết tội. Khó lắm. Nội tức thì phiền não tức là gì đây? Mình nhìn nó sợ biết được. Phiền não là những chuyện nó lăng xăng, nó làm cho mình phải khổ tâm hay ngọc chứ gọi là phiền não. Thì bây giờ đây á, phải có khác một cái tâm hết sức quan điểm như vậy. Tất nhiên là phải vượt từ phiền não đi. Thì cõi lòng thường thanh tịnh. Mà hãy cõi lòng thường thanh tịnh thì tự biết mình. Dẫn cư lên đây tức là tương lai sẽ rõ đặt trong bây giờ những người nào mà được cái đoạn này để tôi xin mời bây giờ tới chứ câu thứ bài kệ thứ 8 bài kệ thứ 8 nói về cái gì xây tháp tạo tượng tinh chuyên các loại tôn khớp ta khuyên nên làm mặc dầu tâm tánh còn tham ngày kia giác ngộ chuyển tam về nguồn đó thì đây như hồi nãy tôi vừa nói các bộ kinh đại thừa khác đó, thường thường nêu cái lý cao mà ít nói ít nghĩ tới sự cho nên xưa kia có nhiều vị tổ sư không dám đem kinh cao để mà giảng bởi vì đem kinh cao giảng với cái lý cao á thì sợ cho người đời chấp cho cái lý mà bỏ cái chuyện hành sự đi nhưng mà bộ kinh pháp ta phải như thế bộ kinh pháp đó vừa ứng sắc cao mà đồng thời chỉ cái sự tốt có thể nói rằng đọc từ phẩm đầu cho đến phẩm thứ 28 nói về sự tướng ở trong đó nhiều hơn là lý nhưng mà mỗi cái sự tướng đó đều có cái lý đặc biệt cái lý viên dung đó lại chúng ta đọc được chúng ta giảng giải đây chỉ cái một trình độ nào thôi chứ cái sự thực ra cái lý đó ngoài cái sức tưởng tượng gọi là việc trí thông tuệ của con người sẽ đạt được đó. Thì ở đây nói rằng cho nên hồi xưa tôi tổ không dám giảng kinh cao tôi nhớ có một vị tổ thì tổ được hội ngài nói như thế này ngài nói rằng rằng nói có nguyên lý tu di diễn tả cái lý tu di ra nhưng mà đừng có nói không như là hạt cải các chân tâm là như thế này rằng nói có sự tướng để cho người đời người ta tức là cái gì cũng nói lý không chẳng hạn nói rằng một cái tánh sáng suốt của chúng ta cái tánh sáng suốt nhưng mà tánh sáng suốt là cái gì ở đâu cho nên các vị tổ sợ là mình cứ chấp cái lý không đó cũng như tánh người người mà nói đó học thực tâm mà tâm thức học mà tâm là Phật rồi thì còn gì nữa mình làm gì nữa nhưng mà giờ ta nói tâm về tức Phật là tức sao để mà biết rằng do đó cho nên sự thật ra giảng về lý cao của đạo pháp ấy, thì ít nhất trình độ học tập từ 1 năm đến 5 năm 7 năm là nó giảng nhưng mà tôi nghĩ rằng bộ kinh pháp hoa là bởi vì nó sự trong đa nghiệp mà chúng những cái bài kệ mà chúng ta soạn ra đây đó cũng như tâm kinh mà chúng ta đọc chúng ta chúng được làm như vậy thì nói về sự nhiều hơn khác với các bộ kinh khác chẳng hạn như bộ kinh pháp hoa a hoa nghiêm 80 quyển thì ở trong bộ kinh Hoa Nghiêm mới lại nói về cái lý gọi là pháp giới tướng trùng trùng như khởi thì đó là nói lý tập nhưng mà bộ pháp Hoa này có nhiều cái điểm mà giảm dần thì quý vị tôi trở lại cái vấn đề mà các vị tổ nói để giải thích cho quý vị là cái gì nghi á rằng nói có tội thương xuất cơ nhân con quả con bao con tướng con về con cảm tham nó có đỡ cho người ta theo đó chúng ta tức trong lý đạo mà cứ nói cái lý không á thì người ta không hiểu không tới nơi đó mà rồi cái vấn đề căn bản không có tất nhiên là không hết cho nên ngài nói rằng đang nói có như lý tự nhiên đừng có nói cái gì cũng nói lý không như là cản trở cho nên cho đó cho nên bốn câu này nói là cái gì thì thật tạo tượng cái chữ tinh chuyên đây nó có nghĩa như thế này: mình cái pháp đúc tượng hay là làm những cái phước thì phải dâng ra lòng mình trong sạch, và cái cửa nó cũng phải trong sạch để công đức nó mới được. Còn nếu như lòng mình không trong sạch, cái cửa kia cũng không được trong sạch nặng nề, thì tôi sẽ đi chút thôi cho nhiều. Cái chữ tinh chuyên nói là gì đó, các loại tu phước. Các loại tu phước tất nhiên là cái phần thứ nhất ở dưới cái giảng này. Tu phước là ra làm các việc từ thiện như là giúp người bố thí, cấp chùa, đúc chuông, tạo tượng, bắt cầu, đắp đường, vân vân. Thì khi mà phước đức mình đầy đủ rồi thì tất nhiên là tu huệ nó dễ. Vì thế cho nên các loại tu phước ta khuyên nên làm, ta đây tức là Đức Phật. Ngài khuyên cần phải làm từ sự tướng cho đến lý tánh. Nên là trí tuệ không tốt, tức là tu huệ. Cho nên những nước này, nếu người Phật tử chúng ta ở trong hoàn cảnh của những nước này, chức hương tiện tu phước không cần nhiều thì mình phải tu huệ. Phải là tu huệ. Mà phước huệ lượng toàn nó tu là Phật. Nếu có tu phước mà không tu huệ cũng được, hay là ngược lại, nếu có tu huệ mà không chịu tu phước thì cho nên trở thành một vị thánh chúng giáo hội như Đức Phật là phước huệ phải hoàn toàn. Câu thứ ba: mặc dù tâm tánh còn tham, trong khi mà ra làm các cái việc thiện đó thì việc ra tâm tánh còn tham. Tham là tham gì đó? Tham cho được phước chứ. Phước nó nhất định là tôi ra cái số như thế này để được thành phước đầy đủ á, phải là mạnh giỏi, là bình yên, là điều lành, nhân tâm điều dữ, tâm bi, là tâm tài, tâm lợi, tâm bình an, cũng như vô cứng gì đó. Cái ba cái sao mình sáng niệm mặt cái tỉnh không nghe mà đó, sao lại sao con mạnh giỏi rồi, là gia đình con cũng mạnh giỏi đó, con buôn bán nó được cái gì đó. Mình cầu khước để trở lại cái cõi này, hoặc là chìm đắm trong cõi này nếu không mình hiện tại. Rồi cái khước đó để mà hưởng cái sự sanh già bệnh tử. Thấy chưa? Bây giờ Đức Phật nói rằng làm sao phải tránh cho khỏi cái nạn sanh già bệnh tử của con người nó mệt lắm. Đó thì đúng như thằng này. Hơi bệnh này rồi nó tới bệnh kia. Thấy chưa? Hết nhức đầu rồi nó tới bệnh đủ thứ chuyện hết. Nghĩa là nó làm cho mình tứ đương bát đạo, thì Đức Phật hỏi còn thương tiếc cái nỗi gì mà cứ nguyện trở lại cái cõi này được thanh đạo bình tĩnh nữa. Khi sinh ra nên tôi thường nhắc đó, ở trong một tối trong tha tàu thai 9 tháng 10, khi sinh ra rồi, từ khi vừa sinh cho đến cái khi mà tắt thở là đầy những sự khổ đau đó. Dù cho có một cái phước hữu lậu trần gian, làm tổng trưởng, làm bộ trưởng, làm ông này ông kia, giàu có cái nữa, cũng chìm đắm ở nơi cái cảnh khổ không có giải thoát. Cứ nghĩ cho kỹ đi. Vì thế cho nên chúng ta bây giờ biết được cái đường đối đó hạnh lắm, không thể mà theo con đường cũ được. Chúng ta rồi tới cái ngày mà gọi là cái ngày chết, sắp sửa lìa tập cái gì trong cái ngày như trong nguyên sơn cảnh thân giải của ngài, cái người mà sắp sửa chết cũng như con cua mà sắp sửa bỏ trong nước, sợ xuống nước rồi tiền lộ mang vị trí hài chẳng đường trước ngò mờ nước rồi đấy những đâu nữa, phòng thì lưu đầu ngọc tôn ngục tốt nó cầm giữa ba nó đến nay thôi, cái nghiệp nó chuyện đó, phòng thì tất cả những cái chuyện giờ đó anh đang chuyện đó, thì chỉ có các bạn những giờ người khác những phật cầu nguyện những tôi lúc khó đó bây giờ nó biết sao mà nó đủ cái chuyện phòng thì nhớ con nhớ cao, phòng thì trong nhà mở mưa nó đưa con cái anh làm cho nó tính nữa, nó đủ trong chiều trong ngày, còn bước mình đi rồi có trở lại đây nữa hay không, hay ra đi là đi luôn, hay là đi là đi luôn, cái nghiệp nó chắc đi luôn không có trở lại nữa.
thường con thường cháu thường chẳng là thường cái lúc hiện tượng mình còn nằm ở trong thể xác này. Cho cái khi mình rời khỏi cái thể xác rồi đó thì chúng ta có kinh nghiệm tu luyện của mình, tức là tổng tứ thiên đến chỗ nặng kinh nghiệm nặng á thì mới làm sao. Từ khi nào mà mình cắt đại tự tại gọi là thành Phật tắc tổ á, nhưng mà thành Phật tắc tổ khi đã bỏ cái thân này rồi thì không còn rời khỏi này nữa. Có lo đi mặt đi ra quá còn khác hoặc là đi tới những cái trụ xứ khác chở đi còn thành căn cứ được nào. Cho nên nếu nói như thế là mình sáng suốt nhận định được tìm con đường giải thoát, chứ không phải nói như thế để mình là chán đời đâu. Nếu mà nói như thế rồi để người đời mình chán là cũng lâm vào cái cảnh khác. Cho nên Đức Phật luôn luôn dùng cái chữ Maxima Patipada, hãy chọn con đường tu đạo để mà đi, đời không nên chán, mà đời này cũng không nên như đời. Đừng có nên yêu đời mà đừng có nên chán đời, như vậy thế cũng trẻ. Nếu quá yêu đời thì bị đời nó đạt điên cuồng. Còn nếu quá chán đời lên thì trong cuộc đời này mình không làm được gì cả. Giữa lợi cho mình cũng không được, mà lợi cho người cũng không được, là bởi vì nó đời. Tôi nghe sao? Các anh tôi nó đời này là khổ lắm, không bây giờ có nước về xuất khẩu rộng hơn. Coi nó sửa khuôn rồi để sẵn đi. Có gì nó thì trong nước cuộc đời nó rộng tâm lạnh gì đó. Không nên. Nếu chán đời á là không có làm được cái gì. Cho nên bữa trước tuần trước tôi nói quân tự mình nó không, mình biết nó là giả rồi, do bốn tấc đất nước đó lửa giả mượn cái thân này để đưa mình đoạn được. Nếu chưa tới mục đích, chưa tới mục đích hoàn toàn giải thoát, nhưng mà ít nhất đoạn đường phải đưa cho mình đi một đoạn đường. Đoạn đường đó là gì? Con người tập dưỡng đặt hàng này, nó tập như chút, nó tập như chút, nó tập. Con người nó trở thành những người sáng suốt. Cũng như hồi nãy, có một Phật tử mà lên đây nói là cũng như trong thương. Là lầm, 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 nó sáng. Rồi nha, cái câu thứ tư. Mặc dù tâm tánh còn tham, ngày kia giác ngộ chuyển tam về nguồn. Chuyển tam đây là chuyển cái gì? Tam cửa. Bây giờ mình phải theo nào là tư văn thiên giác bồ tát, những cái cấp bậc thấp thấp mình bước lên. Khi mà bước lên tới nơi đầu là nhất định là phải chuyển các cái cấp đó, nó trở về chỉ còn có một, là nhất về Phật quả. Cũng như khi mà mình qua cái sông nơi biển khổ là phải nhờ chiếc thuyền, phải nhờ chiếc tàu. Nhưng phải qua khỏi sông nơi biển khổ rồi thì phải quy tất cả những chuyện nó trở về trước chúng tức nhiên lại lên bờ giác và họ tiếp tục tới. Cào và giết chuyện nó không ăn đưa mình về có cả tàu lửa nhưng không được ăn đưa mình cũng được đấy. Cũng như người Phật tử thì nó có một đời này, khi nào ăn buôn bán lỡ đặt cái tạo nghiệp cho anh con cháu gia đình cứ lắm thành sống, nhưng mà phải có một cái chí hướng thượng tìm con đường giải thoát. Bởi vì con hay là cháu hay là người kia thiếu đạo đi nữa, có thương đi nữa cũng vì một cái vọng niệm mà thôi. Có những khi nó muốn mà cụ còn sống lâu, nó sao hỏi là chuyện nó sống lâu cái chuyện là những con tức là không có một cái tâm sáng suốt mà nói là ai mà cụ còn sống lâu để làm chi, để niệm Phật tu nhiều, để cái lòng được sáng suốt hay là tu niệm cầu nguyện cho mình cho người. Vì thế cho nên đã tạo nghiệp rồi lỡ rồi thì thôi, mình phải cho toàn nhân đạo, không có quyền mình đã tạo ra rồi mình bỏ cái nhân đạo đó đi tìm Phật đạo thì như sao. Phải dựng ra, phải hiểu là mấy cái đó là những cái khen tốt, phải biết trong giáo lý. Nhưng mà nếu mình cứ đắm nhiễm theo cái việc đó hoài thì nhất định là đoạn không theo. Cho nên ở đây nói ngày kia giác ngộ chuyển tam về nguồn, chuyển tam thừa trở về nguồn, nhất thừa Phật hoài. Bạn kể cho mình cái chí lục cúng. Lục cúng cái số này là số mấy nè? Một hai về nguồn đó, chuyển tam về nguồn này, chuyển ba là trở về nguồn gốc nhất từ Phật quả, tức là về với chân tánh của chúng ta, cái tánh cao suốt của mình. Đó. Rồi bây giờ đây lục cúng, đây là cái lục cúng của mình đó. Lục cúng thể nhập vô toàn, đây là nói giải cái ý nghĩa tại sao mình cúng Phật đó. Lục cúng là những cái dạng này sao món để cúng dường. Thì cúng dường tức là cung cấp nuôi dưỡng, tiếng Phạn gọi là đa năng. Như là gì? Hương, hoa, đăng, trà, quả, ở lại. Cho nên ai mà sống với cái thời hơi xưa trước ở Việt Nam mình, có cái định nói đâu xa.
ví dụ như ở Việt Nam của mình có lễ nhạc Phật giáo, khi mà một bài bài tán đó người ta tự tán lên. Bây giờ mà con đầy đủ nhất đó là Phật giáo Tây Tạng, một cái dàn nhạc của Phật giáo Tây Tạng nó có thể còn hơn cái dàn nhạc của người Tây Phương. Hai kèn, có cái kèn ba thước năm, nghĩa là khi mà thổi kèn một vị lạc ma đứng thổi kèn là phải có hai người giác trong loạn nữa đó. Còn bởi vì đọc tụng kinh một thời như thế này rồi ngừng lại thì cái bản nhạc nó phải cẩu lên, chứ là để cúng dường cho mười phương chư Phật. Thì cái chỗ này chúng tôi nên giải thích này không thôi thì quý vị không rõ. Lục cúng là sáu chữ món, cái chữ thể nhập vô còn phải nhớ được chữ này cao lắm. Thường thường mình cúng hương, cúng hoa, cúng đăng, cúng xà, cúng vả và cúng nhạc. Mình chung cái sự tài những việc sự, ví dụ như bây giờ cúng hương, hương gọi là thấp đó, nhưng mà sự thực chất thể nhập vô còn. Hương đây tất nhiên là dùng cái giới hương, cái định hương, cái huệ hương, cái giải thoát nhạc có tiêu chứng hương, nhà là cao, người cũng đã hiểu được cái này nữa. Cho nên, cái hoa đây là chỉ cho một cái hoa tặng thế giới, chỉ cho cái đẹp của con người. Thấy chưa? Đem hoa cúng dường Phật trước là mình tỏ lòng cung kính, sau nữa là để biểu hiện cho cái hoa đó. Nó làm cho cái đẹp đẽ của con người, mà con người đẹp đẽ là con người không có, không có gì, không có tham, không có sân, không có si. Con người mà còn tham sân si thì làm rất là kém. Đó. Ba là đăng, đăng đây là đèn, cúng đèn, không phải là chỉ đem cái ngọn đèn lên thắp lên thắp đâu, là để tiêu biểu cho cái vô tận đăng của con người, cái đèn vô tận của con người tức là tham sân si. Thấy chưa? Mình phải trở về với cái đèn mà tức là vô tận của mình đó, cho nên mình bỏ quên đi. Trong phải là ta ta đây mà được từ một bốn ta đi là tà đạo, thấy chưa? Phải dùng một ly trà uống say mà dùng một ly trà uống để mà nói lên cái chân lý, nói lên cái đạo lý gì đó. Cho nên hồi xưa các vị tổ thì chẳng hạn như từ cúng cũng dùng trà cũng đủ chưa, là cúng sao món này cũng được. Quả đây tức là cái kêu là cái gì đó, quả đây á, chẳng hạn như mình thường á thì mình dâng lên những bà thánh một chút, nhưng mà quả đây tất nhiên là chỉ có cái thể tánh, như là cái thể tánh kết quả tu tập của mọi người. Thấy chưa? Đến nhạc đây là chỉ có cái diệu dụng của con người khi mà tấu lên một bản nhạc, như thế là không phải như cái nhạc ở ngoài đời, mà một bản nhạc nổi lên thì nhiều khi tâm hồn nó cuồng loạn. Một bản nhạc Phật, khi mà nghe một bản nhạc Phật này, con người mới mạnh, chỉ muốn tìm con đường mạnh tập đó, chưa có chỗ đó, cho nên chính nhạc.